À, họ cũng có phước chứ không phải là không, nhưng cái phước đó nó không có thanh tịnh. À, là tại vì nó họ làm bằng cái việc ác để họ phụng dưỡng cái chuyện kia thì nó cũng gọi là thí, nhưng mà nó không có thanh tịnh. Nhưng mà việc thí á, trong kinh Luận Đại Thừa Khởi Tín cũng như là Đại Trí Độ Luận á, có nói như thế này: khi mà Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài biết rằng tất cả chúng sanh rất là đau khổ, rất là cần đến cái sự mà giúp đỡ của mình. Đúng hôm nọ Ngài đi qua ngang qua một cái chiếc ngang qua một cái con sông, thì có một người đang mù. Thế Ngài Ngài thấy người đó mù tội quá, cho nên Ngài móc con mắt của Ngài, Ngài đưa cho cái người mù. Cái người mù đó lấy cái con mắt đi đạp xuống dưới chân đó, bằng chân, còn dập dập con mắt của Ngài bao nhiêu lần đó. Cái Ngài mà nói mình lấy lòng thương mình cho nó mà không biết xài, nên thôi cái này tu theo thanh văn của bộ không được, phải thực hành cái Bồ Tát đạo. Những cái câu chuyện nó rất là đơn giản, mình cho người ta chưa chắc người ta nhận đó. Thì cũng như quý vị mà mang giáo lý Phật pháp mà đến với những người mà không hiểu Phật pháp, nhiều lúc người ta đuổi mình đi khỏi nhà đó. Phải không? Nên nó tôi đâu có cần đâu. À, thành thử không phải là ai cũng hiểu được giáo lý đạo Phật đâu, rất là khó. Và em mới nói là nhân thân năng đắc mà Phật pháp năng văn là vậy. Cái Phật pháp nó khó nghe lắm, mình nói chuyện phải nhưng mà người đang đánh bạc thì họ nghĩ chuyện đánh bạc phải, nhưng họ đâu nghĩ chuyện Phật pháp phải đâu ha. Nếu có thì họ cũng nhận chút chút thôi, nhưng hiểu đúng cái chân lý á, thì gọi là mình phải cầu một cái sự gọi là giải thoát tuyệt đối, giác ngộ tuyệt đối, thì đi đi từ cái thanh văn thừa qua cái duyên giác thừa, qua cái Bồ Tát thừa, rồi mới tới cái Phật thừa. Từ Phật thừa mà trở lại độ cho chúng sanh vô vàn là khó khăn. Thấy là trên cái cuộc đời mà hành đạo của chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng mà còn như vậy đó, thử hỏi là mình là con người mà trong cái cõi đời này lắm cái dục lạc ham muốn, muốn ăn muốn ngủ muốn tiền muốn tình muốn đủ thứ hết, mà mình đem giáo pháp Đức Phật nói thì rất khó nghe, khó nghe lắm. Cho nên nghe trong kinh Pháp Hoa đó, khi mà Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói cái pha cái phẩm mà hiện bảo tháp đó, rồi khi mà Phật đã bảo Như Lai tới đó, và cho đệ tử tới trước hỏi là Đức Thế Tôn có ít bệnh ít não chăng, chúng sanh có dễ độ không, rồi đó. À, tức là chúng sanh ở trong cõi đời này nan độ lắm, nó không có phải chuyện chuyện đơn thuần. À, vì vậy cho nên chư Phật ra đời, các vị Bồ Tát ra đời, nó phải dùng tất cả các phương tiện quyền hóa để mà mới có thể độ được, mà nghĩa là trí tuệ để nhắc giống như là Xá Lợi Phất mà cũng độ không được nữa. À, đó, không có phải chuyện đơn giản, nhưng mà người cho nên nó lành thay cho những người nghe hiểu và biết thực hành cái giáo pháp của đạo Phật. Đó chính là một cái món ăn mà vi diệu. Bài số 19: ghi dấu trên thuyền để tìm đồ rơi xuống bể. Thuở xưa có một người vượt thuyền qua bể, sơ ý đánh rơi cái chán bạc trong nước sâu. Tức khắc chàng ghi trên ba thuyền làm dấu, đoạn rồi chèo thuyền đi. Trong tâm chàng tự nghĩ, mình đã ghi kỹ chỗ cái chán bạc rơi trong nước, sau này có thể căn cứ nơi lần ghi ấy mà tìm. 2 tháng sau, ngày nọ chàng đến nước Sư Tử, là một địa phương rất xa, thấy có một dòng sông, chàng sực nhớ dấu đã ghi trên ba thuyền, bằng lặn xuống nước để tìm cái chán bạc. Có người thấy thế hỏi rằng: anh lặn vào trong nước để tìm cái gì? Chàng trả lời: tôi muốn tìm cái chán bạc đã đánh rơi. Người kia lại hỏi: chán của anh rơi chỗ nào? Chàng trả lời: tôi đánh rơi khi tôi mới vào biển cách đây 2 tháng về trước. Lúc ấy tôi có ghi trên ba thuyền làm dấu chắc chắn, ngày nay tôi cứ xem chỗ ghi trên ba thuyền mà xuống nước tìm chán. Mọi người nghe xong ha hả cười lớn và nói rằng: nước tuy giống mà địa phương cách xa ngàn trùng, làm sao mắt mất một nơi rồi lặn một nơi khác tìm đặng. Câu chuyện này ý nói gì? À, đúng rồi. Thì cái phần này á, cũng ý nó là cái tâm của con người nó luôn luôn nó thay đổi, nó không có ở một chỗ. Ví dụ như là mình đi đầu thai, cái tâm con người mình đi đầu thai mà làm con chó thì mình thành thành cái tâm con chó chứ đâu thể tâm con người được. Nếu cái tâm con người nó nằm trong thân con chó nó ghê gớm lắm, phải không? Giờ mình thành con chó người nữa, con người chó thì mình nói ra thì không có được. Thì chỉ cái bài này nó nói về ngộ đạo, nó là chấp là cái linh hồn là bất tử. À, cũng giống như là cái anh kia mà ghi cái dấu thuyền nghĩ rằng nó luôn luôn nó tồn tại đó, nhưng mà không ngờ là nước nó đổi thay. Nước đổi thay tức là cái hoàn cảnh xung quanh nó luôn luôn thay đổi. Cái tâm của người không bao giờ bất tử hết. Giống như cái anh kia mà gạch cái dấu thuyền, cái dấu mà chỗ cái mé mé thuyền cái à. Thành thử cái này để đã phá cái luận chứng rằng linh hồn là bất tử. Mà linh hồn đó, nó là một cái sự thay đổi từ mình kêu là tâm thức das Bewusstsein. Tức là cái tâm thức của mình nó có thể thay đổi. Mà Đức Phật nó là Allerdasein ist Life Form und Allerdasein ist vergänglich. Tất cả mọi cái sự hiện hữu ở trên thế gian nó là vô thường, bị biến đổi bởi cái vô thường ấy. Thế một người mà chấp thuộc về cái thường còn á, là không có đúng. Bây giờ bài thứ 20. Ngày xưa có một ông vua nghe đồn có người bình phẩm mình là rất bạo ngược, không hiểu chánh trị là gì. Vua giận lắm, tức khắc hạ lệnh bắt cho được con người phạm thượng kia. Nhưng mật thám điều tra không biết là ai cả. Sau đó nghe lời vị hầu cận, vua bắt một người dân lương thiện ra hạch tội, rồi lên án lóc 100 lượng thịt sau xương sống của y. Chẳng bao lâu có người biện hộ rằng người lương dân ấy không bao giờ dám chê bai mạt sát nhà vua. Bây giờ vua quá hối hận, thấy rằng không nên kết tội oan cho người hiền, phải mau đền trả tổn thất lại. Vua bằng hạ lệnh dùng 1.000 lượng thịt đắp trả lại nơi xương sống của người hiền kia. Người kia tuy đã được vua trả thịt nhưng vẫn vô cùng đau đớn, khóc than rên rỉ suốt đêm. Vua nghe thế không chịu suy nghĩ cho kỹ, bằng đánh hỏi rằng: tại sao ngươi vẫn còn khóc lóc? Ta lấy của ngươi chỉ có 100 lượng mà hiện nay ta trả lại 1.000 lượng không đủ sao? Người lương dân không còn sức lực để trả lời lại. Kẻ xung quanh thấy thế nói rằng: trời ơi, tâu đại vương, giả sử có ai chặt đầu đại vương, rồi sao đền lại cho đại vương 1.000 cái đầu đại vương có thể dính lại được không? Vua nghe thế rồi lặng thinh, không còn đường đáp lại. Cái này thì ý như thế này, khi chúng ta làm bất cứ một việc gì á thì phải suy nghĩ cho nó cẩn thận. Một ông vua mà không hiểu chính trị là gì hết mà đi làm cái việc như vậy thì chả khác nào là mình nghe qua giáo lý, mình thấy cái đó hay, mình đem về mình ứng dụng cho cái bản thân mình mà nó không được một cái sự lợi ích mà còn hại cái người khác nữa. Thế thì một người hạ thần mới nói rằng nếu mà cắt cái đầu rồi đâu có nối cái đầu là được. Bây giờ cắt thân thể người khác thì không thể, dầu cho gấp 100 lần hay 1.000 lần nó cũng không có thể được. Thì ở đây tôi mở ngoặc ra để thêm vài cái câu chuyện đạo cho quý vị hiểu thêm chứ. Thì trong thời Đức Phật cũng vậy, mà trong thời ngài Asoka tức là A Dục Vương đại đế cũng vậy. Vua A Dục Vương á là luôn luôn là tôn kính chư tăng. Ban đầu mặc dầu là ông ta là một người đối nghịch là với Phật giáo, nhưng mà sau khi mà ông đã quy y với quy y Tam Bảo rồi thì ông phát tuyên dương cái giáo lý của Đức Phật một cách gọi là rộng rãi, bằng cách là dựng những cây trụ đá ở những nơi Đức Phật sinh, những nơi Đức Phật thành đạo, hay là những nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Thì ông ta có một cái nguyện là mà gặp chư tăng ở đâu thì ông lại đó. Đi tới gặp chư tăng ở đâu lại đó, gặp chư tăng ở đâu lại đó. Thì trong cái hàng đại thần thì có một ông tên là Gia Xá. Thì cái ông đại thần này thì ông thấy nhà vua làm ông cũng gai mắt quá. Ông nói làm ông vua mà tới mấy ông thầy chùa đâu có cái gì đâu mà đi đâu cũng lại. Cái ông đại thần này ông mới cự lại mà ông không có dám nói nhiều. Thì nhưng mà khi nhà vua lại thì ông không có chịu lại. Thì một hôm nọ đó thì vua A Dục mới tập trung hết tất cả 100 vị đại thần lại. Thì các vị đại thần tưởng có việc gì quan trọng. Thì ông vua mới nói như thế này: bây giờ 99 vị đại thần kia đó, ngày mai đó mỗi người đó phải mang tới cho tôi một cái đầu con vật, đầu gì cũng được ấy. Đầu con chim, đầu con gà, đầu con heo, đầu con thỏ, đầu con gì. Nhưng mà riêng cái ông Gia Xá đó phải mang tới cho tôi một cái đầu người. Đó thì ngày mai 100 vị đại thần thì ai cũng đi tới, người nào cũng mang một cái đầu tới xong trình lên bệ hạ. Thì vua A Dục mới biết, à thôi được rồi, bây giờ đủ 100 ông mang 100 cái đầu, thì thôi bây giờ mấy ông có mang ra chợ bán hết đi. Đó thì 100 ông đại thần, ông nào cũng mang ra chợ ông thì bán được đầu chim, ông bán được đầu gà, ông bán được đầu heo, ông bán được đầu trâu. Riêng cái ông Gia Xá này, cái đầu người không ai mua hết trơn, ông bán suốt ngày không ai mua hết, cái ông mang về lại. Cái ông vua A Dục mới tập trung hết 100 ông lại, hỏi chứ mấy ông bán như thế nào. Thì ông thì nói là dạ bán được bao nhiêu tiền, ông bán được bao nhiêu xu. Riêng ông Gia Xá thì ông vua A Dục hỏi chứ còn cái đầu của ngươi, cái đầu người của ngươi có bán được không. Gia Xá nói dạ thưa bệ hạ, bán không có được. À, thì ông vua mới nói như thế này: vậy thì cái đầu người nhiều lúc á mà chết đi rồi nó không có giá trị bằng đầu con vật, thì vậy từ nay sắp về sau đó ngươi phải để cho ta đảnh lễ chư tăng, cho nó được phước đức, phải không? Cái đầu người còn sống ngươi còn chấp nó như thế này thế nọ, nên tới hồi chết rồi nó đâu có giá trị bằng đầu con vật đó. Cái gì thấy bài học xứng đáng ha? Đầu gà người ta còn bán được, cái đầu chim bán được, cái đầu người không làm gì được hết trơn. À, lúc sống thì vậy thôi, cho tới chết là không làm gì được. Cho nên mình mang cái thân mạng của mình đảnh lễ chư Phật hay là đảnh lễ chư tăng là mang một cái phước báo, cái phước đức nó rất là to lớn, nên nó không có mất mát đi đâu hết. Vậy mà mình chấp vô trong cái sự lại của mình đó để rồi có một cái bài học thì tương đối xứng đáng. Bài số 21: cầu con. Thời xưa có một người đàn bà đã sanh được đứa con, lại muốn có thêm một đứa nữa. Bèn hỏi những người đàn bà khác rằng: ai có phương pháp gì làm cho tôi sanh đứa con nữa không? Lúc bấy giờ các bà lão trả lời: ta có phương pháp giúp người sanh con nữa, nhưng ngươi phải giết con lấy máu tế thiên thần rồi ngươi mới được như ý. Người đàn bà kia rất tin lời bà lão và định sẽ làm theo lời bà. Mai sau có người lối xóm hay được cản ngăn và quả trách rằng: chị sao dại dột thế, hy vọng sanh thêm một đứa nữa mà lại đem đứa con hiện tại giết đi. Thế là đứa kia chưa sanh mà đứa này đã chết, rốt cuộc không có đứa nào cả. Hành động ấy đáng làm hay không, chị cần đem xét lại. Cái này chắc ai cũng biết, bây giờ quý vị nào nói ý của mình thôi. Nghe không biết hả? Cái này dễ mà nha. Nhà đúng rồi, nó cũng là một cái nhà mà vậy. À, đúng rồi, cả hai đều đúng hết. Quý vị cho một tràng pháo tay thay đổi không khí nha. À, đúng, để hiểu Tịnh Trí cũng đúng, mà để hiểu Nguyên Ngọc cũng đúng. À, thì những cái gì mà mình có mà mình không có trân quý, giống như tục ngữ Việt Nam có câu là Phật trong nhà nhà cũng thờ, mà thờ Thích Ca ngồi đường, nghĩa là cha mẹ mình không lo cung kính phụng dưỡng, không có lo nuôi, mình để mời cha mẹ khác vô hả? Nó không có ý nghĩa gì hết. Thì những cái gì mà mình đang có trong hiện tại, cái đó nó rất là quý. Cho nên Phật nó là ai mà biết thờ cha mẹ, cái đó là cái người mà biết thờ Phật, nó là trong cái cũng trong cái ý đó. Thì những gì mà mình có nó thì phải trân quý nó, cho nên nó là bỏ bỏ hình mà bắt bóng á. Cái này cũng là cái câu chuyện mà cái hình đang có trong hiện tại thì mình không thấy xa lạ. Cuộc sống cha mình có ông bên, vợ mẹ mình có ông bên, vợ mình có ông bên, con mình có ông bên, nhưng mình đi tìm cái gì nó xa xôi hơn nữa. Mà những cái đó thì nó không có thực tế, cũng giống như người đàn bà đó. có đứa con rồi đi tìm thêm đứa nữa thì phải giết đứa kia cho nó chết. Thì cái đó là cái chuyện vô lý. Cho nên những cái gì mình đang có trong hiện tại và cố gọi là hài lòng với hiện tại, cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi thì cái pháp tu cũng vậy, chúng ta đang có thực tập cái pháp tu này, nghe người ta nói có cái pháp tu gì khác nó hay hơn, cái chạy đi theo cũng giống như là mình đang nấu nồi cơm mới vừa sôi á, cái nghe người ta nói vậy, chị ơi cái gạo này nó tốt lắm mà thơm lắm, thôi dập lửa tắt đi nấu nồi khác, cái nồi thứ hai, nồi thứ ba, nồi thứ tư, vậy cuối cùng nồi nào cũng chả chín hết mà nó sống nhanh. Nên thì cái việc tu học đạo nó cũng vậy, thứ nhất là phải tinh chuyên, cái đó nó rất là quan trọng. Mình phải cố gắng mà thực hành những cái căn bản, từ những cái căn bản đơn thuần đó thì mình mới tiến xa hơn nữa. Thì nó mình nấu nồi cơm này chín xong rồi thì mình đi nấu nồi khác đó, cái chuyện đó, ý nghĩa của câu chuyện đó vậy. Bây giờ bài số 22 là bán trầm hương. Thở xưa có một người lặn lội ra biển tìm trầm hương, trải qua nhiều năm tháng mới được một xe đem về bày ra chợ để bán. Vì giá cao nên bán không được, chàng rất băn khoăn trong tâm, khổ sở vô cùng. Bây giờ thấy nhiều người gánh than ra chợ bán, vừa gánh ra là có người mua. Chàng tự nghĩ, ta đem trầm hương đốt thành than, đem bán chắc đắt lắm. Thế rồi chàng đốt hết trầm hương thành than, gánh ra chợ bán. Quả nhiên bán chạy vô cùng, nhưng giá tiền một xe trầm hương không bằng giá tiền của nửa xe than củi. chuyện nó nghịch lý trong cuộc đời mà nó là sự thật. Thì trong này giáo pháp Đức Phật muốn nói cái gì? Thôi thì tôi nói. Thì trầm hương đây tức là cái quả vị giải thoát, phải không? Quả vị cao thượng, quả vị gọi là tốt nhất, nó rất là khó đến. Mà thường thường nếu có ai nói rằng có cái gì đó mà nó lẹ lắm thì mình có dám đổi không? Có chứ. Nhiều người thích đổi lắm. Nghĩa là bây giờ tu mà muốn nó lẹ thì phải đổi hướng tu. Bây giờ đổi hướng tu thì cũng giống như cái ông kia mà lấy trầm mà làm gì? Đốt thành than vậy đó. Mình đổi hướng tu. Đổi hướng tu xong rồi thì mình đâu có, thay vì cái quả tối thượng thừa mình không có hưởng mà là hưởng cái quả gọi là tiểu thừa. Đó. Thì cũng có giá trị như vậy. Cái con đường mà đi đến Phật thừa nó xa xôi vạn dặm mà nó nhọc nhằn. Bởi vậy ta mới kêu là bảo ha, nó quý, chứ còn nếu mà nó tầm thường thì đâu có ai tìm làm gì. Bởi vậy á, anh thử quý vị khi mà hiểu được cái giáo lý của đạo Phật, chúng ta biết chắc chắn một điều, chúng ta phải đi và nên đi. Khi mà đã quyết tâm đi thì bước lên một bước là chắc một bước, chúng ta sẽ đi đến cái quả vị giải thoát. Thì trầm hương tức là ví cho cái quả vị của cái sự giải thoát. Thế trầm hương ở đây cũng ví giống như là giới. Thì trong kinh Pháp Cú có nói rằng một người hiền á mà ở gần kẻ ác á thì cũng chả khác nào là một cái người mà mình không đi không có mua cá nhưng mà đi ngang qua chợ cá đó. Tuy rằng mình không có ăn thịt cá nhưng mà cái mùi hôi của cá nó làm cho cái áo mình nó dơ đi. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn ở gần những bậc thiện hữu tri thức á, những cái người hiền á, thì cũng giống như là đi vào ở trong sương mai. Tuy rằng sương nó không có làm cho mình ướt áo nhưng mà mỗi ngày nó thấm một chút. Thì cái trầm hương nó cũng vậy, cái giới á, thì nó mới thơm lay. Cũng giống như là cái trầm hương á, nó làm cho mình nó sinh được cái định, nó sinh được cái huệ, thì cái này á là nó mới tồn tại lâu ngày. Còn những cái mà bình thường trong cuộc sống thì nó cũng có đó, nhưng mà nó bị cái hữu hạn. Giống như khi chúng ta cúng Phật á, chúng ta cúng hương nó theo người Bắc mà nhang nó theo người Nam á. Thế thì chúng ta cúng hương đó hương gì ạ? Hương này người ta làm bằng gì thì quý vị biết không? Phải không? Ở đây có ai biết làm hương? Không có ai đã làm hương rồi. Em chắc có mình tôi quá. Ở trong chùa là phải xem nha. Thì cái này anh cũng có hả? Có biết không? Có biết làm nhang không? Đâu biết. Nhang này đầu tiên á là người ta trải tâm tre ra ha. Tâm tre đó thì về đó thì người ta để một cái hũ cao vậy nè, trong đó để bột nước đỏ. Thì ta mới nhúng cái vô cái hũ đó thì bột nước đỏ. Cái cậu đưa đây, đưa đưa, đưa một cây coi thế. Đây, ta nhúng tới đây, người ta để người ta phơi khô. Phơi khô xong xuôi rồi á thì cái này gọi là xe nhang. Ở trong chùa chú tiểu nào cũng phải biết hết. Thì chú nào mà xe giỗ một ngày cũng khoảng 15.000 cây này, xe giỗ đó 15.000 cây. Tay trái tay bên mặt thì xe, thì trong này là bột cưa là 3/4 nè, bột cưa là 3/4 nè, rồi bột trầm có chút xíu à, bột trầm chưa tới cái 1/4 còn lại đó. Rồi rồi trong đó là bột bù lời nữa, như là bột dẻo, bốn thứ tất cả trong này đó. Thì xong sau đó rồi thì mới phơi khô. Nếu cái người mà có lương tâm á thì người ta làm 2/2 bột cưa thôi, trong đó phải 1/1 trầm đó. Còn cái người không có lương tâm thì người ta làm tới mới gần tới bốn phần bốn là bột cưa trong này, cho nên nhiều cái đốt lên thì nó hôi rình nè, chứ nó không có thơm đó. Vì vậy cho nên mà cái hương này là hương làm bằng bột cưa, còn cái hương mà của mình á mà cúng Phật thực sự á thì nó là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương tri kiến đó. Cái đó là cái mà cúng dường chư Phật mà nó có ý nghĩa nhất đó. Đó thì mình đốt cây nhang lên tức là nó mục đích là cái mùi thơm đó, để mình cái cúng dường chư Phật. Mấy người Đức hay đi chùa thấy nó ủa sao trên chùa trên bàn thờ số trái cây với bông với nhang nhiều quá, cái này ông Phật không có ăn không? Nhưng mà cái này thực sự ra nó là hình thức mà để mình dâng cái mùi thơm lên cho Đức Phật à, tức là cho nên mình lấy cái nó cũng hay đó, cái ý nghĩa cũng hay. Thế thì đúng ra cái người Phật tử mình cúng dường Đức Phật tức là hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương tri kiến. Mình tu hành á có được cái giới đức trang nghiêm thì mình sẽ cúng dường chư Phật, cái hương định, hương huệ, hương giải thoát và hương tri kiến. Thứ 23, trộm mền. Thời xưa có một kẻ trộm lấy của người nhà giàu một mớ hàng gắm đáng giá, rồi ra ngoài nhà vơ vát một cái mền rách và một ít quần áo cũ. Sau khi trộm xong, y mới đem hàng gắm bao cái mền rách và mớ y phục cũ gói thành một gói mang đi cùng khắp. Sau mọi người biết được đều chê cười. Cái này là cái gì? Cái này hơi khó. Thế thì cái mền gấm á tức là ý nó là cái Phật pháp, là một cái lòng tin chánh tín. Còn cái đồ mền rách á là cái mà tà tâm à, nhưng mà đã tin theo chánh tín xong xuôi rồi á thấy khó thực hành được, cho nên lấy cái tà tâm để mà bao cái chánh tín, cho nên người ta cười à, thì nó hiện lên hết trên mỗi cái phép tu của mình. À, bây giờ tới bài số 24 là gieo mè. Thời xưa có người ăn mè sống thấy không ngon bằng mè răng chín. Người kia tự nghĩ mè răng chín ăn ngon như thế, ta nên đem gieo hạt mè đã rang. Sau có một hột chắc chắn là sẽ ngon lắm. Y bằng răng mè rồi đem gieo, kết quả không mọc cây nào cả. Cái này ý nói cái gì? À, cái này hay lắm. À, này cũng một ý. Đó thì cái mè răng chín đây á là cái chánh pháp, là cái quả vị giải thoát. Thì cái người á mà không có hiểu đạo á, muốn đi đến cái sự quả vị giải thoát như thế nào thì tưởng rằng chỉ cần mè răng chín là đủ. Như vậy cho nên mới răng giống như người ta, nhưng mà thực sự ra thì cái bồ đề tâm nó không có, cái chủng tử Phật tánh không có, thì bây giờ có trồng cái cây mè nó xuống là nó cũng không có lên cái cây gì hết cả. Đó là cái điểm chánh, nó là như vậy. À, thì mà nghe chuyện thì giống chuyện của ngôn vậy. Thì cũng có, cũng là một cái ý. Tức là mình làm bất cứ một cái gì phải hiểu cái ý nghĩa của nó. À, còn nếu mình không hiểu ý nghĩa thì mình làm nó cũng chưa mang một cái ý nghĩa trọn vẹn. Ví dụ bây giờ thấy người ta ăn chay, à, cái gì cái mình cũng tập nấu chay, à, nấu chay ăn. Có anh bạn hàng xóm tôi hỏi chứ tại sao mà ăn chay, bộ thất tình cô nào rồi hả, chuẩn bị đi tu rồi hả, ăn chay à, là bộ gì gì đó ha. À, thế mình cái người mà hiểu đạo á thì người ta biết mục đích, người ta trả lời tại sao ăn chay. Còn người mà không có hiểu thì thấy người ta ăn chay mình cũng ăn chay theo, à, thấy thấy ai làm sao tôi làm vậy, mà ai làm bậy tôi cũng cũng làm theo luôn. Thành từ những cái đó là những cái mà người Phật tử chúng ta trước khi làm cái gì á phải hiểu biết tại sao làm, cũng như cái đó nó rất là quan trọng. Có nhiều người xưng mình là Phật tử nhưng không bao giờ hiểu tại sao phải làm, không đi chùa, không tụng kinh, không ăn chay, năm ăn đâu được có một ngày, ngày mùng một là quá lắm rồi, mà tới tối giờ Phật ngủ rồi đi lục nồi lục chảo nữa, cái gì mà ăn chay mà nó cực khổ dữ vậy không biết nữa. Nó mà nhiều người thì thấy đồ mặn thì không dám ăn, mà bây giờ Đức mà bây giờ phân tích ra là trong cái trứng gà nó cũng có nhiều cái hormone lắm đó. Cái gì ăn nhiều trứng gà vô là bị bệnh lắm, rồi ăn bơ cho nhiều cũng bị nữa, ăn thịt cho nhiều cũng bị, thịt gà, thịt heo, thịt bò gì cũng vậy. Bây giờ người ta ăn chay rất là nhiều đó, thì không phải tôi quảng cáo cho mấy tiệm đồ chay Đức đâu, nhưng mà nó rất là tốt, ăn thực vật nó tốt, đó là một cái hình thức mà bảo vệ môi sinh đó. Đó, đó thì vì vậy cho nên người ta ăn chay, mà thực sự ra cái ăn chay bên đạo Phật nó là vì cái lòng từ bi, mình thương xót chúng sanh cho nên mình mới ăn chay, à, chứ không phải là ăn chay để được phước. Người mình quan niệm nhiều cái nó sai lầm lắm. Nhiều người nó thôi đi chùa ăn chay cho được phước. Phước gì á? Phước ăn chay thì không có đúng. Mà những bậc cha mẹ thường thường là không giải thích cho con tại sao nay ăn chay, ha? À, tại sao những đứa trẻ mà tôi nghĩ nó sinh ra bên này nó ít thích đồ ăn mặn, phải không quý vị? Có con nhỏ ở nhà, à, lý do là nó thấy cuộc sống nó quá đầy đủ, với lại nó học được một cái tình thương á, tình thương bên cạnh ở bên này đó quý vị, thấy đi ra đường đó, con chim bồ câu hay là mấy con chim nó gần mình đó. Còn Việt Nam mình sao? Bày ấy, thì nó thấy người ta sợ, sợ làm thịt nó. À, còn bên này ấy, thì vì nó con người nó có một cái tình thương, cũng giống như ngày xưa đó, khi mà vua A Xà Thế mà thả cái con voi dữ ra đó, à, vua Đề Bà Đạt Đa đó, à, Đề Bà Đạt Đa mà thả con voi dữ ra đó, mà mục đích là để chà Đức Phật đó, nhưng mà con voi này nó không có chà, mà ngược lại nó quỳ nó lại Phật. Thì Phật có một cái tia quang phổ là cái tình thương đó. Tình thương rất là nhiều đối với loài vật thì tự nhiên nó quỳ xuống nó lại Phật. Chứ nếu mà nó gặp mình thì nó tông vô luôn đó. Tại vì mình cũng có cái tâm là mình kháng cự lại để mà mình giết nó, hay là mình có cái tâm đó thì con vật nó cũng hiểu được cái tâm của con người. Giữa hai cái tâm từ bi nó phát ra thì nó đối lại với cái hành động từ bi, thì hai cái từ bi nó sẽ hợp lại. Còn nếu mà cái tâm hung dữ nó phát ra đó thì tự nhiên cái con voi nó cũng sợ. Cho nên những cái câu chuyện là những vị thiền sư mà tu trên núi, mà ngồi thiền mà cột beo rồi nó tới nó ở một bên chuyện nó bình thường, còn mình mà tới là mệt lắm á, à, coi chừng. À, tại vì những vị đó họ chỉ toát ra một cái từ bi, một cái tình thương thôi, không có cái thù hận trong đó, cho nên cây cối chim chóc hoa quả nó cũng đều có ảnh hưởng lai. Và bài thứ 25, nước và lửa. Thời xưa có người đang ở trong nhà làm việc, cần dùng cả nước lạnh và lửa, dùng cái chén sành đựng lửa để trong phòng, lại dùng cái lọ thiết đựng nước để trên chén lửa. Người kia tự nghĩ ta đã dự bị lửa và nước xong rồi, vài giờ sau người kia dùng đến lửa thì lửa đã tắt, dùng đến nước thì nước đã nóng, cả hai đều không dùng được. Cái này ý nói cái gì? Cái này hơi khó. Cái này ý nó là một cái người mà đã xuất gia, các ái tự thân. Thì nhưng mà đối với cái niệm gia đình vẫn còn quyến luyến. Lửa đây tức là cái lửa tham dục. Trong cái cuộc sống thì mình thấy cần phải đi tu để được giải thoát. Nhưng mà khi đi tu rồi thì cũng còn nhớ, nhớ gia đình, nhớ. Bởi vậy cho nên một người mà có gia đình đó, thì hồi xưa vô chùa là mấy thầy phải hỏi dữ lắm. Hỏi là chồng có cho đi tu không, vợ có cho đi tu không. Mà không, không cho đi tu là không có được tu. Có một hôm đó thì tôi với thầy Tĩnh Thiệt, mấy thầy truyền giới ở bên bên chùa Mật Sai á, trong đó có một câu hỏi là có một cái bà cũng khoảng 60 tuổi rồi, thì bên này có hỏi là khi đi tu có được nhân phu cho phép không, cái bà nói dạ không. Cái bên này cái thầy nào cũng ngó qua ngó lại hỏi chứ sao không được mà đi tu, nó nói dạ hồi nhỏ thì cũng chưa lấy chồng. Có những cái ngộ lệ như vậy đâu có biết. Tưởng người bà này 60 tuổi rồi cũng có gia đình đâu mới đi tu. Nhưng mà có những người thì có 60 tuổi rồi mà vẫn chưa có gia đình. Thì một người đi tu là phải được sự đồng ý của cha mẹ, của những người quyến thuộc. Thì như một người đi tu mà vừa lửa cũng muốn mà nước cũng muốn thì không có được. Tức là một trong hai ba cái đó thì phải dứt bớt đây. Ở đây có hai ba câu chuyện thì tôi kể chung vào để cho nó thay đổi không khí một chút, mà chắc quý vị cũng nghe nhiều lần đó. Nhưng mà đây cái câu chuyện này nó cũng hợp lắm. Thì ông Năng Đà đó, Năng Đà chứ không phải là A Năng Đà và Năng Đà khác nhau. Năng Đà tức là một người anh em chú bác với Đức Phật, con của vua Học Phạn. Ông ta rất là đẹp người mà cũng rất là có cái sự liên hệ mật thiết đối với Đức Phật Thích Ca. Một hôm nọ đó thì Đức Phật đi về nhà để thăm. Thì hôm đó thì cái ngày đó là cái ngày đám cưới của ông Năng Đà. Thì Đức Phật sau khi dùng ngọ trai xong, Đức Phật để cái bình bát ở nhà. Cái thì Đức Phật đi về lại tịnh xá với lại tất cả chư tăng. Thì ông Năng Đà ông mới ôm cái bình bát của Đức Phật cũng chạy theo. Ông chạy theo riết cái ông, cái Đức Phật làm phép về tới tịnh xá rồi ông cũng vô tịnh xá luôn. Cái Đức Phật lúc bây giờ mới thấy ông đi theo đó. Cái Đức Phật bảo là nhà ngươi phải ở lại đây. Cái ông Năng Đà ở làm gì? Đức Phật nói ông phải ở lại đây, ông đi tu mới được. Cái Đức ông A Năng Đà nói tôi đâu có muốn tu đâu mà Phật biểu tôi tu. Mới cưới vợ mà chưa có chung sống gì hết, biểu đi tu sao được. Cái nhưng mà ông Năng Đà, Đức Phật là vay anh, cho nên ông Năng Đà ông nể lời Phật cho nó cũng phải ở lại ông tu. Đức Phật không có cho về, cũng xuống tóc, cũng cạo đầu, cũng tu vậy đó. Nhưng mà lúc nào ông ngồi thiền ông cũng nhớ tới vợ ông hết. Ngồi thiền Đức Phật phóng hào quang là nhìn nghe thấy là ông cứ nghĩ gì vợ không à. Ông không có nghĩ về cái chuyện tu hành vậy đó. Ông cứ như cứ nghĩ về vợ hoài. Đức Phật thấy được cái tâm trạng của ông rồi, cho nên Đức Phật mới một hôm nọ vận thần thông đưa ông lên trên cõi trời cõi tiên á. Thì lên trên cõi tiên á thì thấy mấy bà tiên, trời bà nào sao cũng đẹp hết, chắc chắn là tiên phải đẹp hơn người nữa ha. Cho nên và ông thấy bà nào cũng đẹp hết, thì ông lăn la hết bà tiên này tới bà tiên kia. Ông hỏi là chứ bà tu phép gì mà bà được lên đây rồi này kia. Thì mấy bà tiên mới nói là nếu mà với cõi đời mà ông tu thập thiện nghiệp đạo thì ông sẽ được lên làm tiên nữa nè. Thì Đức Phật đang ngồi thiền, Đức Phật mới kêu ông Năng Đà là hỏi chứ hồi nãy giờ ông làm gì đó. Thì ông mới trả lời nói dạ con đang hỏi phép tu tiên. Thì Đức Phật mới nói vậy mà hồi nào giờ ta tưởng đâu ngươi muốn theo Phật chứ. Mà Đức Phật chỉ nói vậy thôi. Còn cái gì biết tại sao Đức Phật đưa ông lên trên cõi tiên không? Đúng rồi. Thì tới đây rồi ông còn nhớ vợ ông nữa không? Hay là mấy ông đàn ông này nguy lắm rồi coi chừng. ta ngồi thấy người khác đẹp hơn nhiều, quên vợ mình mất rồi. Thành thử cái đó tâm lý chung vậy ha. Thì nhưng mà tới đó thì chưa có phải dừng ở đó đâu. À, Đức Phật nó vận thần thông đưa ông xuống dưới địa ngục á. À, ông thấy mấy cái con quỷ đang nấu cái chảo dầu ha. À, thật sôi như vậy. Thì lúc bây giờ thì ông ta cũng hỏi chứ cái chảo dầu này để làm gì. Thì mấy con quỷ mới nói chảo dầu này để dành cho một người. Hỏi người nào vậy? Nói người đó có tên là Năng Đà đó. À, anh em chú bác với Đức Phật mà nếu không tu thì chết xuống vị ở đây. Ông sợ quá. À, lúc bây giờ thì ông mới về lại thưa Phật, nó bạch Thế Tôn, bây giờ con không muốn tu tiên mà cũng không muốn xuống địa ngục nữa. Thôi bây giờ con theo Phật. À, coi như ông quen vợ ông luôn. À, cho nên nhé, cái phép mà độ của Đức Phật ngày xưa nó hay là như vậy. Phải dùng bằng tất cả cái hình ảnh để mà dạy cho người ta thấy được cái cảnh vui sướng hơn là gì và cảnh khổ hơn là gì. Rồi đem so sánh cái này với cái kia thì tự nhiên cái kia mình lại quên mất hết tất cả. À, cho nên Việt Nam mình có câu là lên chùa thấy Phật muốn tu á, thấy vợ là thấy mẹ. Thì nhà thấy mẹ công phu chưa đầy như vợ đó đầy công phu rồi. À, vậy nhà thấy vợ đi tu không đành nữa. Cho nên chùa đó, lên chùa thì thấy Phật từ bi rồi thấy thích tham tu đó. Vậy đó mà về nhà đó thì thấy vợ thì cũng không muốn đi tu, mà cũng muốn vợ, muốn cái gì muốn cái thôi chứ muốn hai cái đâu được, một muốn tu, hai muốn vợ ha. Đó thì trong luật á, ngày xưa Đức Phật mà cấm một cái gì á, nó có nguyên do hết. Hồi xưa khi Đức Phật thành đạo cho tới 13 năm đầu là không có chế giới, không có một giới nào được chế hết. Tăng thì đoàn thể rất là thanh tịnh, nhưng mà 13 năm sau trở đây là bắt đầu chế giới, là nguyên nhân như thế này. Có một thầy tỳ kheo đó xuất gia mà có gia đình mà, thì thấy Đức Phật dạy dỗ rất là hay cho nên muốn đi tu. Cái này trong Tỳ Bà Thi Sila, tức là Tỳ Bà Thi Giới. Thì cái vị này mới thấy là Đức Phật rất là trang nghiêm, giảng dạy rất là oai nghi cho nên ông ta muốn đi tu. Thì ông ta được phép đi tu. Đi tu xong thì mấy năm sau thì được về nhà thăm. Thì khi về nhà thăm thì bà già, tức là mẹ của ông thầy chùa đó, mới thấy tại sao mà gia đình không có con cái gì trang bỏ đi tu. Thôi thì vợ con còn ở đó, thôi con sống lại với vợ con đi, để sinh cho má một đứa con rồi đi tu tiếp. Có thể cái ông thầy tỳ kheo này bị phạm vào cái lỗi đó. Vậy nên Đức Phật chế giới là người đi tu thì không có được phạm giới tà dâm. Nó có cái nguyên nhân hết, lý do tại sao và chế cái giới đó đâu là ra như thế nào. Và người Phật tử tại gia thì có gia đình thì cái đó là chuyện bình thường, nhưng người xuất gia thì không được làm cái hạnh đó. Nó có quy định hết rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Đó là cái chuyện mà người đi tu. Còn nói về lửa, Đức Phật nói trong cuộc sống này có bốn cái điều mà đáng sợ nhất. Thứ nhất á là một cái con rắn độc, thứ hai á là một cái đốm lửa, thứ ba đó là gì, một hoàng tử, và thứ tư chú tiểu. Chú tiểu, bốn cái nhỏ nhất mà nó rất là trọng đại ông sư. Đốm lửa đây tức là lửa, mà lửa tham dục, lửa sân si đó, cho nên nó là nhất niệm sân tâm khởi mà bá vận chướng môn khai đó. Khi mà một niệm sân của mình nó khởi thì trăm ngàn cái cửa chướng ngõ trong cái đạo hạnh nó đều mở ra hết. Cái đốm lửa mình thấy tuy rằng nó nhỏ nhưng mà nó có thể làm cháy hết cả một cái rừng công đức. Ví dụ có những người làm công quả suốt cả cuộc đời nhưng mà nói những cái câu mà nó hại chính bởi cái việc làm của mình. Như công đâu không thấy, quả đâu không thấy, mình thấy tội. Vậy cho nên khi đã phát tâm làm cái gì đó thì phát tâm gọi là mình không có cái sự mong cầu, mà không có cái gọi là cái sân hận ở trong đó. Tại vì sân hận thì nó chỉ đáp lại bằng cái sân hận mà thôi. Đó thì cái con rắn độc, tuy rằng nó có chút xíu vậy thôi mà nó có thể cắn, nó làm chết người. Đó là cái điểm thứ hai. Và điểm thứ ba đó là vị hoàng tử. Lúc còn nhỏ, tuy rằng nó là một đứa bé, nhưng mà khi lớn lên làm vua, cai trị cả một cái thiên hạ. Vì vậy cho nên ở trong cái nhân của nó đã hàm chứa một cái quả lành. Vì vậy cho nên cái đứa bé nó lớn lên sẽ là một cái ông vua và ảnh hưởng đối với tất cả mọi người. Một chú tiểu mới đi tu chưa có gì hết, nó là một cái người bình thường, nhưng mà nếu mà giác ngộ giải thoát được thì chính cái đứa chú tiểu này nó là một cái ánh sáng soi đường cho tất cả chúng sanh. Vì vậy cho nên trong giáo lý đạo Phật không có cái sự mà phân biệt giữa con người và con người giàu hay nghèo, có địa vị vị sang hàng hay là thấp trong xã hội. Thì thời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đó, thì vua Bimbisala, tức vua Tằng Bà Sa La đó, ông ta thường thường đó thì đi tới chỗ Đức Phật giảng pháp thì ông ta đảnh lễ, cũng đảnh lễ hết, đảnh lễ hết người này tới người kia. Nhưng mà tới cái vị mà Ubali, tức là cái dòng thấp nhất mà làm thợ cạo tóc đó, thì ông ta không lại. Ông ta nói là tôi là vua thì tôi chỉ lại mấy ông hoàng thân quốc thích thôi, chứ tôi không có lại mấy cái ông hạ tiện. Cho nên thời Đức Phật cũng bị mấy ông vua này ông chống. Thì khi mà bị chống như vậy thì Đức Phật cũng không có nói gì hết. Thì Đức Phật dùng cái phương pháp khác để độ cho ông vua. Rồi ngày hôm sau á, thì ông vua Tằng Bà Sa La ông tới nghe pháp nữa. Mà trước khi tới thì ông thấy một vị A-la-hán tướng hảo trang nghiêm ngồi dưới gốc cây, hào quang tỏa ra sáng rực. Những cái ông tới đóng lại trước, ông lại xong xuôi rồi cũng vô, ông gặp Phật cũng đảnh lễ. Đảnh lễ xong cái ông bạch Thế Tôn, hôm nay có cái vị đại A-la-hán nào mà tu chứng thần thông mà hào quang sáng tỏa vậy? Phật nói thì cái ông đó hôm qua đó ông không có chịu lại đó. Vậy thôi. Phật muốn độ cho con người và phá hết tất cả những cái chấp của con người này, cho nên mình đừng có nương nơi cái hình tướng. Cái hình tướng thì có thể là người đó là một kẻ ăn xin, nhưng họ là thực hành cái hạnh Bồ Tát. Ví dụ như gặp Tế Điên Hòa Thượng chẳng hạn ha, mình đâu có bằng Tế Điên Hòa Thượng đâu. Một cái vị đại, một những vị đại tăng trong chùa ai cũng ăn chay tụng kinh niệm Phật vậy, mà còn ổng thì ổng cầm cái đùi gà lúc nào cũng nhai ngấu ngấu. Nhưng mà còn dám tuyên bố đó là mấy cái lão hòa thượng trong chùa đó, tuy là cái thân nó ăn chay, nó miệng nó ăn chay nhưng mà tâm nó không có chay. Còn ta đây á, cái miệng tuy ăn mặn nhưng mà tâm ta chay. Ha. Nói đó thì chỉ có gọi là một bậc đại tăng giác ngộ mới dám nói thôi, chứ không ai nói được cái đó. Nó là mấy ông thầy chùa trong đó có bụng ăn chay, cái miệng ăn chay nhưng mà cái tâm không